530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 9 tháng 3 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài tường thuật về chuyến Tòa Thánh Vatican viếng thăm giáo phận Côn Tum. Tiếp theo đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Giám mục Trần Đình Tứ vào Hội đồng Giáo hoàng đặc trách việc đối thoại Thiên Tôn. Theo tin từ Vatican, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm thêm nhiều thành viên mới vào Hội đồng Giáo hoàng đặc trách đối thoại Liên Tôn. Trong số 19 vị được bổ nhiệm, có Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo cho các dân tộc, Đức Hồng Y Wanda Gaspar, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng đặc trách việc cổ võ đại kết Kitô giáo, Đức Thượng Phụ Nexus Petros thứ 19, thuộc Giáo hội Công giáo theo nghi lễ Đông Phương tại Lebanon. Và trong số các vị tổng giám mục và giám mục, có Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, giám mục giáo phận Phú Cường của Việt Nam. Tin Roma. Theo nguồn tin của hãng thông tấn xã Công giáo Ba Lan, giai đoạn đầu của án phong thánh cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 4 tới đây, đúng vào kỷ niệm 2 năm ngày Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời. Giai đoạn điều tra cấp giáo phận về cuộc đời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ được kết thúc với một nghi lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Gioan Laterano tại Roma. Giáo phận Roma chưa công bố cụ thể những kế hoạch chính thức khép lại cuộc điều tra ở cấp giáo phận, nhưng các nguồn tin thông thạo cho biết các báo cáo đã gần hoàn thành. Kết quả cuộc điều tra tại giáo phận Roma sẽ được gửi cho Bộ Phong Thánh. Giai đoạn điều tra cấp giáo phận đã được chính thức bắt đầu hôm ngày 28 tháng 6 năm 2005, cũng với một nghi thức tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Trong giai đoạn này, hơn 100 chứng tá về các nhân đức anh hùng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được ghi lại. Tin Việt Nam. Hàng trăm người cao tuổi trên khắp Việt Nam được nhận quà Tết cổ truyền dân tộc và trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng, suốt đời. Anh Du Xe Đặng Đình Nam, một giáo dân được giao làm trưởng ban điều hành chương trình trợ cấp cho người già neo đơn của giáo phận Vinh, phát biểu với hãng tin UK rằng, anh phát tiền quà Tết là 130.000 đồng cho mỗi cụ, trong 1.675 cụ già neo đơn tại 22 giáo xứ. Tết năm nay, rơi vào các ngày từ 17 đến 19 tháng 2 năm 2007. Chương trình này là sáng kiến của quỹ từ thiện Teresa ở Mỹ, do thầy phó tế vĩnh viễn Teresa Hài Đồng Giêsu Vũ Thành An, người Mỹ gốc Việt Nam, thành lập năm 2002. Thầy nhạc sĩ Vũ Thành An đã lãnh chức phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ. Anh Nam bắt đầu làm việc cho quỹ từ thiện này hồi đầu năm 2006. Cho biết, tiền quà Tết này giúp các cụ già mua thức ăn và các đồ cần thiết khác cho ngày Tết. Anh cho biết thêm, có 378 cụ lần đầu tiên được nhận tiền từ chương trình này. Giáo xứ cồn cả của anh có 300 cụ già tuổi từ 60 trở lên được trợ cấp 40.000 đồng một tháng, tương đương 10 ký gạo. Tuy nhiên, vào tháng 10, Kính Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu thánh bổn mạng của các nhà truyền giáo. Mỗi cụ nhận được 100.000 đồng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về chuyến tòa thánh Vatican viếng thăm giáo phận Côn Tum do Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, như tin đã loan, trong thời gian viếng thăm Việt Nam, phái đoàn tòa thánh Vatican đã dành thời gian viếng thăm hai giáo phận Quy Nhơn và Côn Tum. Phái đoàn viếng thăm giáo phận Quy Nhơn trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 3, và Côn Tum từ chiều ngày mùng 8 đến trưa ngày mùng 9 tháng 3, một giáo phận gần 160 năm tuổi. Chuyến viếng thăm của phái đoàn tòa thánh tại giáo phận Côn Tum được thực hiện ở hai địa điểm là Côn Tum và Pleiku. Trong một thời sự này, chúng tôi sẽ trình bày những chi tiết của chuyến viếng thăm tại Côn Tum và ngày mai về chuyến viếng thăm tại Pleiku. Từ chiều ngày mùng 7 tháng 3, cha tổng đại diện Giuse Nguyễn Thanh Viên đã xuống giáo phận Quy Nhơn để tháp tùng phái đoàn đến viếng thăm giáo phận và làm việc với chính quyền. Lúc 5 giờ 15 phút, Đức cha Michael Hoàng Đức Oanh, Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung, rất đông đảo linh mục tu sĩ và giáo dân thuộc các sắc dân đứng làm hàng rào danh dự tiếp đón phái đoàn tòa thánh. 10 phút sau đó, phái đoàn tòa thánh đã đến cổng tòa giám mục Côn Tum. Phái đoàn gồm có Đức ông Pietro Parolin, thứ trưởng ngoại giao của tòa thánh, Đức ông Luis Mariano Montemayor, thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức ông Barnabé Nguyễn Văn Phương, vụ trưởng tại Bộ Truyền giáo, cùng các viên chức tôn giáo của nhà nước Việt Nam và tỉnh Côn Tum. Phái đoàn đã tiến vào tòa giám mục trong cảnh chào đón nồng nhiệt của gia đình giáo phận Côn Tum với những tiếng cồng chiêng, múa nhảy của những anh chị em giáo dân Bana, Sidang, Charay, Che, Stien, Kinh, v.v. Vũ điệu này mang đậm nét văn hóa Tây Nguyên và làm vang dậy cả một vùng trời Tây Nguyên, dẫn đưa phái đoàn vào nhà nguyện chủng viện Thừa Sai Côn Tum, nơi có lưu giữ hài cốt của các vị cha anh đi trước. Sau khi viếng thánh thể, hai đức cha Michael và Phêrô cùng ba đức ông thắp nhang niệm hương nơi lưu giữ hài cốt các vị cha anh. Sau khi rời nhà nguyện, phái đoàn đến khán đài trước tòa giám mục. Nơi đây, Đức cha Michael đã chào đón phái đoàn và ngài giới thiệu sơ lược vài con số về hiện tình giáo phận Côn Tum. Giáo phận Côn Tum gồm hai giáo hạt, Côn Tum và Pleiku, nằm trên địa bàn hai tỉnh Côn Tum và tỉnh Gia Rai. Theo thống kê ngày 31 tháng 12 năm 2005, diện tích của giáo phận là 25.110 km², dân số là 1.524.560 người. Theo dự tính, dân số sẽ gia tăng trên 3.5 triệu vào những năm tới vì ba đường Bắc Nam Quốc lộ 14, xa lộ Hồ Chí Minh và xa lộ Đông Trường Sơn sẽ thu hút thêm nhiều dân từ các nơi đến. Số giáo dân năm 2005 là 224.624 và có thể còn cao hơn nữa, vì chưa có điều kiện liên hệ với số anh chị em giáo dân đến lập nghiệp tại nhiều vùng sâu vùng xa. Theo thống kê ngày 31 tháng 12 năm 2006, giáo phận Côn Tum có 65 linh mục, nhưng về hưu hoặc đi học và làm việc tại nơi khác. Chỉ còn hơn 50 vị làm việc với gần 240.000 giáo dân. Với con số như thế, giáo phận Côn Tum quả khan hiếm linh mục. Giáo phận có 81 nhà thờ, 276 nhà nguyện đơn sơ ở các làng vùng sâu vùng xa. Đa số nhà thờ đã bị tàn phá từ thời chiến tranh. Nhiều nơi hiện chưa có nơi thờ phượng. Thay vào đó, nhà của giáo dân hay một nơi nào ngoài rừng ngoài trời đã được dùng làm nơi thờ phượng. Nhu cầu lên tới cả hơn 200 nhà thờ. Hướng mục vụ chủ yếu là dành ưu tiên hàng đầu cho việc đào tạo nhân sự, nâng cao cuộc sống người dân và sau cùng là xây dựng. Sau vài lời giới thiệu, Đức cha Michael đã trao ba chiếc còng là kỷ vật của người sắc tộc. Được biết, anh chị em dân tộc miền núi xem chiếc còng như là vật quý giá của họ. Thay vì chiếc nhẫn của các dân tộc khác trong hôn ước hay uy quyền trị vì, thì chiếc còng đối với dân Bana, Charay, Sidan, v.v. trên Tây Nguyên là vật quý giá. Tiếp đến là một tiết mục nhảy xoang theo điệu Bana diễn tả cảnh đi săn bắn, chiến đấu của các sắc dân Bana, rất ấn tượng bởi tiếng nhạc còng chiêng rùng rợn sâu thẳm của rừng xanh, mạnh mẽ của thác nước. Sau tiết mục văn nghệ, Đức ông Pietro Parolin đáp từ. Ngài nói khi nhìn các thanh niên nhảy múa, ngài cũng muốn múa theo. Ngài tỏ ra rất vui khi được tiếp đón nồng nhiệt như thế. Đúng 18 giờ, phái đoàn đi chào thăm chính quyền tỉnh Kon Tum. 18 giờ, phái đoàn rời chính quyền đến nhà thờ chính tòa để chuẩn bị thánh lễ. 19 giờ 30 phút, đoàn đồng tế gồm Đức cha Michael Hoàng Đức Oanh, Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung, ba Đức ông, cha tổng đại diện Du Xe Nguyễn Thanh Liên, cha hạt trưởng Du Xe Đỗ Hiệu, cha chánh nhà thờ chánh tòa Phaolô Nguyễn Đức Hữu. Gần 40 linh mục đồng tế tiến ra lễ đài trước tiền sảnh nhà thờ gỗ chính tòa, có đông đảo tu sĩ nam nữ và hơn 6.000 giáo dân các sắc tộc tham dự. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Việt, nhưng lời nguyện, lời Chúa, bài giảng và phần cảm ơn được đọc bằng các thứ tiếng Bana, Sidan, Ý, Pháp và Việt. Trong thánh lễ, Đức ông Pietro Parolin đã giảng lễ với nội dung tin mừng ngày mùng 8 tháng 3, với tâm tình mùa chay hướng đến Chúa Phục Sinh. Nhìn xuống đông đảo anh chị em giáo dân thuộc nhiều sắc dân tham dự, ngài liên tưởng đến hình ảnh trong sách Khải Huyền. Đoàn người đông đảo kéo về hợp nhất dưới con chiên, hình ảnh Đức Giêsu Kitô đấng thống trị và hợp nhất mọi dân nước. Ngài cũng cảm nhận được đức tin của anh chị em sắc dân Tây Nguyên thuộc giáo phận Kon Tum qua thánh lễ sống động và sốt sắng này. Ngài nói là khi ngài về lại thành đô Vatican, ngài sẽ đem theo để đệ trình lên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Sau thánh lễ, ba vị đại diện cộng đoàn dân Chúa là cha Calisto Bá Năng Lý, người Sê Đăng, Yalet, người Bana, dòng ảnh phép lạ, và Phó Tế Quỳnh, cảm ơn phái đoàn bằng ba thứ tiếng Kinh, Bana và Pháp với nội dung như sau. Trọng kính quý Đức ông, chúng con vừa trải qua một buổi chiều thật tuyệt vời. Chúng con đã bắt đầu một năm âm lịch mới rất tốt đẹp, với sự hiện diện của những vị khách quý đến từ kinh thành Roma, nơi mà chúng con hằng quan tâm chú ý, bởi đây là nơi sống và làm việc của vị cha chung chúng ta, đại diện Thánh Phêrô, hướng dẫn giáo hội phổ quát, trong đó có cả giáo hội Việt Nam nữa. Chúng con luôn hiệp nhất với giáo hội và trung thành với giáo hội Công giáo Roma. Đây là lần đầu tiên chúng con được vinh dự đón tiếp những người được sai đi từ trung tâm kinh thành Roma. Chúng con cảm thấy rất vững lòng và an ủi sau bao nhiêu khó khăn và thử thách đã trải qua trong đời sống đức tin. Tòa Thánh vẫn quan tâm tới giáo phận, đặc biệt là đời sống của những anh em giáo dân dân tộc Tây Nguyên. Theo yêu cầu của Tòa Thánh, năm 1924, cha Gulick đã chuyển 30 kiện hàng đến Roma, trong đó chứa đựng 113 thể loại vật dụng khác nhau, diễn tả đời sống tâm linh và đời sống hàng ngày của anh em dân tộc, gồm có áo sống bằng vải, vỏ cây, những đồ dùng bằng đá, đồng, sắt, tre nứa, vân vân. Những vật dụng này đã được trưng bày tại Vatican vào mùa xuân năm 1925. Cũng sự quan tâm ấy, Tòa Thánh đã thiết lập giáo phận Kon Tum vào năm 1932, và vào ngày mùng 6 tháng 4 năm 1947, Tòa Thánh đã cho phép thiết lập dòng ảnh phép lạ, đặc biệt dành cho các thiếu nữ dân tộc. Năm 1950, nhân kỷ niệm 100 năm loan báo tin mừng tại miền cao nguyên trung phần Việt Nam, Đức Thánh Cha đã gửi lời chúc mừng và ban phép lành cho công cuộc loan báo tin mừng của giáo phận. Năm 1998, kỷ niệm 150 năm loan báo tin mừng. Đây là dịp lễ thật lớn và long trọng đối với các dân tộc miền cao nguyên trung phần. Đức Thánh Cha và Thánh Bộ Phúc Âm Hóa các dân tộc đã gửi đến chúng con những lời chúc mừng cùng với phép lành tòa thánh để chia sẻ niềm vui với chúng con. Từ năm 1932 đến nay, tòa thánh đã gửi đến cho chúng con 6 vị giám mục. Chính nhờ việc điều hành của các ngài mà giáo phận chúng con được phát triển như ngày nay. Dầu cho trong những năm qua có những khó khăn và thử thách, nhưng chúng con vẫn hy vọng rằng với chính sách cởi mở của nhà nước, giáo phận chúng con có thể mang lại những lợi ích cho quê hương và những hoa trái thành công trong cuộc phúc âm hóa các sắc tộc miền Tây Nguyên. Chúng con biết rằng nhờ những xúc tiến và những nỗ lực của tòa thánh mà mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và tòa thánh được cải thiện. Chúng con đã thấy trên truyền hình và báo chí hình ảnh của Thủ tướng Việt Nam tiếp kiến Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trọng kính quý đức ông, trong quá khứ tòa thánh đã lưu tâm đến chúng con. Chúng con xin tòa thánh tiếp tục nâng đỡ giáo phận chúng con về tinh thần lẫn vật chất. Chúng con xin gửi đến quý đức ông lời tri ân chân thành cùng với một món quà nhỏ, đó là một dây stola và tấm khăn do đôi tay của những anh em sắc tộc nơi đây dệt nên. Một lần nữa, giáo phận chúng con hân hoan chào đón quý đức ông và chân thành cảm ơn chuyến viếng thăm này. Sau đó, đức ông Pietro Parolin đã đáp từ. Ngài cảm ơn tấm thịnh tình mà gia đình giáo phận Quang Tung đã dành để cho phái đoàn đại diện tòa thánh, và cách riêng là đối với ngài. Ngài nói ngài sẽ nhớ tới giáo phận trong lời cầu nguyện, và nhất là khi đeo dây stola thổ cẩm làm lễ, hoặc dùng tấm khăn thổ cẩm kỷ vật, hay nhìn chiếc còng đeo tay. Ngài hứa sẽ đệ trình lên Đức Thánh Cha ước nguyện của giáo phận, và tòa thánh sẽ tiếp tục lưu tâm nâng đỡ giáo phận về tinh thần lẫn vật chất. Sau thánh lễ, đoàn đồng tế chụp hình lưu niệm trước lễ đài và về dùng bữa tối tại tòa giám mục. Tường thuật từ Việt Nam. Linh mục Bartolomeo Nguyễn Đình Phước, văn phòng tòa giám mục Kon Tum. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới cũng do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Sống là một chuỗi những chọn lựa và quyết định có tính cách luân lý. Có những chọn lựa và quyết định thể hiện và nâng cao nhân cách của chúng ta, nhưng cũng không thiếu những chọn lựa và quyết định hạ giảm phẩm giá của chúng ta. Có lắm tình huống phức tạp khiến chúng ta do dự không biết phải hành động như thế nào cho phải đạo. Đây là lúc chúng ta cần đến sự hướng dẫn và giúp đỡ của người khác. Đối với các tín hữu Kitô, Kinh Thánh và giáo huấn của giáo hội là đèn pha soi dẫn họ một cách chắc chắn nhất. Về vấn đề này, giáo hội dạy rằng Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục hiệp thông với Đức Giáo Hoàng được Chúa ủy thác cho quyền năng giảng dạy với một thẩm quyền mà không bất cứ thành phần nào khác trong giáo hội có thể có được. Trong một số trường hợp, quyền giáo huấn ấy là bất khả ngộ, nghĩa là không sai lầm, và buộc các tín hữu Kitô phải tin nhận và tuân phục một cách tuyệt đối. Đây là một trong những tín điều nền tảng trong giáo hội. Nhưng thế nào là bất khả ngộ? Trong những trường hợp nào, quyền giáo huấn của giáo hội hưởng đặc ân bất khả ngộ? Trong một giáo lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này, chúng tôi xin được ôn lại vài khái niệm nền tảng về điều thường được gọi là đặc ân bất khả ngộ trong giáo hội. Trọng tâm của đặc ân bất khả ngộ là ân sủng quyền năng của Chúa không bao giờ để cho giáo hội xét trong toàn thể có thể đi sai lạc khỏi chân lý của Chúa. Nói một cách đơn giản, sự hiện diện của Chúa sẽ không bao giờ để cho giáo hội có thể tự hủy. Vốn là đặc tính nổi bật của giáo hội, ân bất khả ngộ được Chúa thông ban cho những ai được ủy thác cho quyền bính tối cao trong giáo hội. Và quyền bính tối cao ấy thuộc về giám mục đoàn mà thủ lãnh là Đức Giáo Hoàng. Như vậy, bất khả ngộ không phải là ơn dành riêng cho Đức Giáo Hoàng trong tư cách cá nhân và với những quan điểm riêng của Ngài. Công đồng Vatican thứ nhất diễn ra từ năm 1869 đến năm 1870, đã định tiến ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng. Nhưng theo công đồng này, ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng gắn liền với giáo hội. Thật thế, công đồng Vatican thứ nhất khẳng định rằng, khi Đức Giáo Hoàng công bố một tín điều, Ngài được Chúa Thánh Thần ban cho ơn bất khả ngộ mà Chúa đã mong muốn cho giáo hội của Ngài. Trong hiến chế về mầu nhiệm giáo hội, công đồng Vatican II cũng nhấn mạnh đến điểm này. Công đồng lặp lại rằng, Đức Giáo Hoàng, thủ lãnh của giám mục đoàn, được ơn bất khả ngộ do chức vụ của Ngài, khi, với tư cách là mục tử tối cao và thầy dạy của mọi tín hữu, Ngài long trọng công bố một giáo lý về đức tin hay luân lý. Công đồng Vatican II cũng dạy rằng, ơn bất khả ngộ mà Chúa hứa cho giáo hội cũng hiện diện trong giám mục đoàn mỗi khi, hiệp nhất với đấng kế vị Thánh Phêrô, các ngài thực thi quyền giáo huấn tối cao trong giáo hội. Bất khả ngộ là không thể sai lầm, nhưng điều đó không có nghĩa là giáo hội không bao giờ phạm những sai lầm. Trong suốt 2000 năm lịch sử của mình, giáo hội đã có rất nhiều sai lầm. Hành động can đảm nhất mà Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã thực thi trong năm thánh 2000 hẳn phải là nhìn nhận những sai lầm của giáo hội trong quá khứ. Giáo hội đã sai lầm trong lĩnh vực khoa học khi kết án nhà bác học Galilei. Giáo hội đã sai lầm trong vấn đề nhân quyền khi cổ võ hoặc im lặng đối với chế độ nô lệ. Lịch sử còn vạch ra nhiều sai lầm khác nữa. Do đó, khi nói đến ơn bất khả ngộ, chúng ta phải hiểu rằng, do sự hiện diện của Thánh Thần trong giáo hội, cho nên giáo hội luôn được gìn giữ để không bao giờ đi đến chỗ tự hủy. Dĩ nhiên, đây là một tín điều buộc phải tin. Chúng ta tin như thế khi nhìn vào lịch sử của giáo hội cũng có, mà nhất là vì lời hứa của Chúa Giê-xu. Thật thế, Chúa Giê-xu đã hứa ở với giáo hội của Ngài mỗi ngày cho đến tận thế. Sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần không bao giờ để cho giáo hội, xét trong toàn thể, có thể xa lìa Chúa. Trong những điều kiện nào, quyền giáo huấn tối cao trong giáo hội hưởng được ơn bất khả ngộ? Cả hai công đồng, Vatican thứ nhất và Vatican thứ hai, đều xác định một số điều kiện như sau. Trước hết, việc công bố giáo thuyết phải có tính cách đoàn tính, nghĩa là phải là hành động của giám mục đoàn, và phải liên quan đến đức tin và luân lý. Kế đó, phải có lời kêu gọi tin nhận tuyệt đối. Cuối cùng, điều được công bố phải là giáo huấn chung của tất cả mọi giám mục. Như vậy, bất khả ngộ có nghĩa là Thánh Thần trợ giúp quyền giáo huấn tối cao của giáo hội, để long trọng buộc các tín hữu phải tin duy điều được chứa đựng trong lời Chúa mà thôi. Thời đại và văn hóa thay đổi. Do đó, điều bất biến được ơn bất khả ngộ bảo đảm là nội dung chân lý đức tin chứ không phải công thức, qua đó chân lý đức tin được công bố. Nói cách khác, ngôn từ, các ý niệm hay quan điểm thần học cần phải thay đổi để có thể diễn tả chân lý đức tin sao cho phù hợp với thời đại và văn hóa. Ngoài những tín điều được giáo hội long trọng công bố, đa phần giáo huấn của giáo hội kể từ năm 1950, tức là năm Đức Pio thứ 12 công bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, đều không mang hình thức những tín điều. Đó là trường hợp của các tài liệu của Công đồng Vatican II và các thông điệp của các đức giáo hoàng. Các giáo huấn này không được gọi là bất khả ngộ, nhưng vẫn là giáo huấn của giáo hội. Tuy không được gọi là bất khả ngộ, các giáo huấn này vẫn là những giáo huấn chân thực. Chúng ta tin như thế bởi vì Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trong quyền giáo huấn của giáo hội và hướng dẫn để lời giảng dạy của quyền giáo huấn này đáng được đón nhận và tuân theo. Khi một giáo huấn của giáo hội được ban bố, sự đáp trả của một người tín hữu công giáo phải là: tôi xin đón nhận vì đây là một giáo huấn chân thật. Dĩ nhiên, các giáo huấn không bất khả ngộ của giáo hội không đòi hỏi một sự tuân phục mù quáng. Để đáp trả lại giáo huấn ấy với sự tuân phục của ý chí và trí khôn như Công đồng Vatican II đã dạy, các tín hữu cần phải học hỏi, thảo luận, suy tư và cầu nguyện. Một sự đáp trả như thế đòi hỏi họ phải phân biệt nghiêm chỉnh giữa giáo huấn bất khả ngộ và giáo huấn không bất khả ngộ. Trong một số vấn đề, chẳng hạn tự do tôn giáo, nhân quyền, kinh tế, xã hội, chiến tranh, án tử hình, v.v., chúng ta thấy có sự tiến triển trong giáo huấn không bất khả ngộ của giáo hội. Chẳng hạn, trong khi quyển giáo lý của giáo hội công giáo không đưa ra một phán quyết dứt khoát về án tử hình, thì trong giáo huấn thông thường của Ngài, Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị đã bày tỏ sự cương quyết chống lại án tử hình. Trên đây là một vài ý niệm về giáo huấn bất khả ngộ và không bất khả ngộ trong giáo hội. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của Linh Mục Nguyễn Trung Tây về đề tài Hòa giải với mình. Mùa chay là mùa giáo hội kêu gọi những người tín hữu, sau khi xa rời ân sủng thiên đàng, hãy đứng lên quay về hòa giải với người cha nhân từ, đang đứng chờ đợi bên khung cửa sổ của căn nhà ngày xưa. Nhưng trước khi bạn đến khía cạnh hòa giải giữa con người với Thiên Chúa, người viết muốn bàn đến một khía cạnh hòa giải khác, đó là hòa giải với chính mình. Khía cạnh hòa giải với mình được trình bày trong hai câu chuyện nổi tiếng trong dòng lịch sử ơn cứu độ, một phát xuất từ bản tin mừng theo Thánh Luca và một xuất hiện trong bản tin mừng theo Thánh Gioan. Thế nào là hòa giải với mình, mà tại sao hòa giải với mình lại đi trước hòa giải với Thiên Chúa? Chúa Giêsu đã nói, yêu người như yêu chính mình. thương người như thể thương thân. Thông thường chúng ta hiểu câu nói của Chúa Giêsu và câu tục ngữ thương người như thể thương thân một cách đơn giản là mình nên yêu mọi người như yêu thương chính mình. Nhưng cái rắc rối nằm ở chỗ nếu chúng ta không biết thương thân, yêu chính mình, làm sao chúng ta có thể biểu lộ hoặc thể hiện tình thương của mình với những người khác? Thí dụ, nếu biết yêu thương chúng ta, mình sẽ không uống rượu say sưa làm hại đến lá gan và bao tử của mình. Nếu biết yêu thương chúng ta, mình sẽ không hút thuốc lá làm hại đến hai lá phổi và sức khỏe của mình. Nếu biết yêu thương chúng ta, mình sẽ chăm sóc đến sức khỏe của mình nhiều hơn bằng cách tập thể dục thường xuyên và ăn uống những thức ăn lành mạnh. Tương tự như vậy, trước khi bàn về vấn đề hòa giải với Thiên Chúa, chúng ta nên tự vấn chính mình. Tôi đã hòa giải được với tôi hay chưa? Nếu không có khả năng tha thứ cho hoặc hòa giải được với mình, làm sao tôi có thể hòa giải được với ai khác? Phúc âm theo Thánh Luca chương 15 câu 11 đến câu 32 kể lại câu chuyện người con hoang đàn. Là một câu chuyện nổi tiếng gần như ai cũng biết, nhưng không mấy người chú ý đến một chi tiết liên quan đến khái niệm hòa giải với chính mình được trình bày trong câu chuyện. Trước khi quyết định quay về lại căn nhà xưa, cậu Út nói, tôi sẽ quay về nhà cha tôi sẽ nói với người, thưa cha, con đã phạm tội đến trời và đến cha, con không còn đáng được gọi là con cha nữa. Phúc âm Thánh Luca chương 15 câu 18 và 19. Chúng ta lưu ý chi tiết này. Cậu Út không nói câu nói này với ai hết, nhưng nói với chính mình. Sau đó, cậu Út mới lên đường trở lại căn nhà xưa. Và khi gặp lại người cha, người con Út hoang đàng lặp lại trước mặt cha mình nguyên văn câu nói mà cậu đã từng nói với chính mình trước đây. Thưa cha, con đã phạm tội đến trời và đến cha, con không còn đáng được gọi là con cha nữa. Phúc âm cho Thánh Luca, chương 15 câu 21. Câu nói mà cậu Út nói với chính mình trước khi làm một đường vòng chữ U là một câu nói của hòa giải với chính mình. Vào giây phút đó, con người hoang đàn không còn hòa giải với bất cứ một người nào khác nhưng với chính cậu ta. Bởi đã hòa giải được với chính mình, cậu đứng dậy quay về lại căn nhà xưa. Lần này, cậu hòa giải với người cha của một thời mà cậu đã quay mặt từ chối, xoay lưng bỏ đi. Trong những buổi cắm phòng chia sẻ về chủ đề hòa giải, đặc biệt hòa giải với chính mình, nhiều người đặt câu hỏi, thắc mắc về những phương cách giúp chúng ta tha thứ và hòa giải với chính mình. Khi một người xin lỗi chúng ta về một lời nói hay một hành động, động từ xin lỗi trong trường hợp này bao gồm hai ý nghĩa. Thứ nhất, người xin lỗi biết mình sai lầm. Thứ hai, người xin lỗi mong muốn được tha thứ. Nếu đồng ý tha thứ, chúng ta chấp nhận hòa giải. Tha thứ ở đây có nghĩa là không bao giờ chúng ta nhắc lại hành động lỗi lầm của người đó một lần nữa. Chúng ta không nhắc lại một lần nữa câu chuyện của quá khứ, không phải bởi chúng ta đã quên đi chuyện cũ, nhưng bởi chúng ta đã chấp nhận hòa giải. Tiếng Anh có một câu nói khá chính xác diễn tả trường hợp này. Forgive, not forget, tha thứ nhưng không quên. Có thể câu chuyện đó vẫn nằm trong trí nhớ của chúng ta, nhưng bởi mình đã chấp nhận tha thứ hòa giải, chúng ta để cho câu chuyện đó chìm sâu vào trong quá khứ. Thật ra, có những biến cố trong đời chúng ta không thể nào quên đi được, mặc dù chúng ta đã đồng ý tha thứ cho người lầm lỡ hoặc cho chính chúng ta. Dòng đời trôi qua, nhưng biến cố này vẫn khắc sâu trong trí nhớ chúng ta. Nhớ lại những lỗi lầm hoặc biến cố này, chúng ta vẫn cảm thấy xót xa, mất bình an. Ngược lại, cũng có những trường hợp chúng ta đã tha thứ, bỏ qua, và rồi chúng ta quên luôn câu chuyện này theo dòng thời gian. Để hòa giải với Thiên Chúa, chúng ta phải làm gì? Một trong những phương cách để hòa giải với Thiên Chúa mà một người Kitô hữu thường làm là qua bí tích hòa giải. chúng ta gặp một vị linh mục, người đại diện cho Chúa. Chúng ta nói với Chúa về những lỗi lầm. Chúng ta xin Thiên Chúa thứ tha cho những lần chúng ta yếu đuối. Một cách tương tự, để tha thứ, để hòa giải được với mình, tôi đề nghị chúng ta có thể làm những điều sau đây. Thứ nhất là viết những lỗi lầm của chúng ta lên trang giấy. Thí dụ, viết nhật ký. Trong trường hợp viết nhật ký, chúng ta phải cẩn thận, bởi biết đâu sẽ có người thứ hai đọc được những hàng nhật ký riêng tư của chúng ta. Nếu muốn, sau khi viết lên trang giấy trắng những tâm sự riêng tư của mình, chúng ta nên đốt đi. Thứ hai, chúng ta nói ra hay kể lại với một người thứ hai về những lầm lỗi của chúng ta, những câu chuyện cắn rứt lương tâm của mình. Người thứ hai đây phải là một người chúng ta hoàn toàn tin tưởng được. Người này có thể là người bạn, hoặc người thân trong gia đình, hoặc linh mục trong tòa giải tội, hoặc sơ linh hướng, hoặc ngay cả với Thiên Chúa. Nếu có điều kiện tài chính, bạn có thể nói với bác sĩ tâm lý. Viết hoặc nói ra những biến cố quan trọng, những biến cố cắn rứt lương tâm là một trong những cách một người có thể làm khi họ đang tìm cách để tha thứ và hòa giải với chính mình. Đặc biệt, một trong những dấu hiệu cho biết là mình đã tha thứ, đã bỏ qua, đã hòa giải là trong khi nhớ lại câu chuyện cũ, mình không còn cảm thấy bồi hồi xót xa hoặc là lương tâm cắn rứt với câu chuyện cũ nữa. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy nghĩ của Linh Mục Nguyễn Trung Tây về đề tài hòa giải với chính mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, nhớ lại cảm nghiệm tích cực và tiêu cực hồi thơ ấu để làm gì? Ai là người đầu tiên giúp ta biết nói có cũng như không một cách chấp nhận vui vẻ? Bạn Tuấn kể lại, hồi xưa khi cậu khoảng 3 tuổi, cậu rất ghét ăn đậu hộp vì nó chua lét và màu xanh rêu làm cậu rất sợ. Nhưng cha cậu đã hiểu điều đó khi nghe cậu khẳng định không ăn cách mạnh mẽ. Cha cậu dùng việc ăn đậu như một trò chơi, làm cậu ăn lúc nào không hay. Ông nghiêm giọng bảo cậu, con phải ăn vì con cần chất bột đậu, và ba sẽ giúp con ăn ngon lành. Xong rồi ông lấy 2 chiếc muỗng, và mỗi chiếc ông bỏ đậu vào. Thế rồi ông giả bộ như 2 chiếc máy bay đang bay, lả lả trước mặt cậu. Bé Tuấn há hốc miệng, theo dõi vui cười, cho tới khi ông đốt muỗng đậu vào miệng cậu lúc nào không hay. Và cậu bắt buộc phải ăn vì cha cậu vừa làm trò vui, vừa tỏ tình yêu thương cho cậu. Qua kinh nghiệm hồi thơ ấu, bạn Tuấn chia sẻ như sau. Khi nghĩ lại tôi cảm phục cha tôi vì người rất khéo léo và thành thật với tôi. Chẳng những người đã nói không với tôi khi tôi nhất định không chịu ăn, mà còn nói có sẽ giúp tôi ăn thêm nữa. Cha mẹ tôi thật sự khôn ngoan, đã biết dạy chúng tôi cách thẳng nhặt, khi cần phải từ chối, cũng như khi cho phép, với sự thẳng thắn dịu dàng, đầy ắp tình thương. Vì thế anh chị em chúng tôi đều cảm phục, vì chúng tôi hiểu các ngài. Qua những sự kiện này, tôi có thể thẳng thắn trả lời không, cũng như có, cách lành mạnh và thành thật. Giờ đây tôi không còn rụt rè, sợ hãi khi phải quyết định điều gì. Cảm nghiệm tích cực trên cũng không phải là bản chất để tôi không bao giờ có cảm nghiệm tiêu cực. Bạn Tuấn tiếp tục nói, tôi còn nhớ, cũng hồi đó, tôi được đi chơi thuyền với cha tôi trong hồ cá mà ông đã đào. Vì hay tái máy nghịch ngợm
nôn tôi giằng cành câu của ba tôi và bất thần tôi rơi xuống hố. Ngay lập tức, cha tôi nhảy xuống và vớt tôi lên ngay. Tôi bị hú vía sợ hãi và khóc thét lên. Tôi còn nhớ mang máng trong trí óc, nghe cha nói vào tai như dỗ tôi để tôi an lòng. Người nói đừng sợ vì người đang ẵm tôi và người hứa sau này sẽ dạy tôi bơi để tôi không còn sợ nước nữa. Cũng từ đấy, mỗi khi thấy nước là tôi sợ cuống lên, và cha tôi phải khó nhọc lắm mới có thể làm tôi không sợ ao hồ nữa. Người đưa tôi đi tập bơi cho tới khi tôi lấy lại tự tin và tự chủ. Nhưng người không bao giờ rời khỏi tôi cho tới khi tôi làm lành với nước và biết bơi, lúc đó người mới rời tôi. Quý vị và các bạn thân mến, nếu cha mẹ khôn ngoan, các ngài sẽ tiên liệu trước và biết rằng đời sống là con đường cam go đầy thử thách. Vì thế các ngài không thể thương con mình tới nỗi có thể chấn ngự tất cả phong ba bão táp được. Họ phải chuẩn bị cho con cái và giúp chúng phát huy khả năng để tự chúng có thể chăm đỡ được. Cha mẹ cũng như các bậc đàn anh, đàn chị cần phải sẵn sàng để hỗ trợ sau lưng khi chúng cần đến. Nếu cha mẹ lúc nào cũng làm tất cả cho con mình, cho chúng quá đầy đủ mọi phương tiện để chúng khỏi khổ sau này, chắc chắn chúng sẽ đánh mất tự tin. Các nhà tâm lý quả quyết rằng những người con đó sẽ mất hết khả năng đương đầu với khó khăn trong cuộc sống. Những khổ đau trong đời chúng ta, nhất là thời thơ ấu, cũng giúp chúng ta phần nào để gây niềm tự tin, tự chủ vào khả năng mình. Một số người có thể nói rằng, tôi không nhớ gì hết về thời xa xưa ấy, vậy tôi phải làm gì? Bạn có thể nhìn lại những hình ảnh cũ, nhớ về thời xưa, hoặc hỏi những người thân trong gia đình, để gợi lại những kỷ niệm ấy, và rồi ký ức bạn sẽ mở ra cho bạn những kỷ niệm cũ để bạn làm hòa với chúng. Cách khác, bạn có thể gọi lại trong ký ức là bạn phản ứng ra sao nếu bạn thấy một em bé ném đồ ăn hoặc đổ sữa phí phạm hoặc phản ứng khó chịu. Bạn sẽ bảo em bé đó thế nào? Bạn có phạt nó bằng cách đánh nó khóc, thét lên và dùng lời lẽ thô bạo, làm nó sợ hãi, gây vào lòng nó tư tưởng phạm tội, vân vân. Qua sự kiện đó, bạn có thể nhớ về rĩ vãng của bạn. Có thể bạn cũng bị người thân xử sự với bạn như thế. Ai trong những người thân mà bạn cảm thấy xa lạ, hời hợt? Bạn có thể nhìn lại và cho phép tiềm năng của bạn gợi lại những cảm nghiệm tiêu cực đó. Bạn có thể hỏi mình, cái gì làm tôi đau khổ và xấu hổ thời bé thơ? Một khi bạn cảm nhận được, bạn hãy mời Chúa vào nơi ấy và xin người ở lại, đặt tay chữa lành cho bạn. Bạn có thể làm vài cử chỉ yêu thương để nội tâm bạn được thật sự chữa lành, và niềm vui sẽ chiếm trọn tâm hồn bạn. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây tôi xin kể một câu chuyện khác. Hồng, người thanh niên thành phố có dáng trí thức, anh vui vẻ, hăm hở đạp xe đi làm tại công xưởng gần đó, nhưng vì chưa ăn sáng nên anh ta ghé vào quán ăn bên đường. Anh gọi một tô phở nóng hổi và ăn cách ngon lành, trong khi bên quán một ông trạc tuổi cha anh, nhìn anh ăn cách thèm muốn. Hồng dự định gọi một tô phở khác cho ông già, nhưng anh suy nghĩ một lúc rồi không gọi thêm. anh cho qua luôn, vì đang vội đi làm. Nhưng vừa ăn xong, anh chợt nhận ra hình ảnh hồi còn nhỏ, anh cũng đã có lần thèm muốn như bây giờ, nhưng vì nhà nghèo, anh không thể muốn đòi hỏi món này món kia. Khi hình ảnh ngày xưa đập vào mắt anh chợt thấy hối hận và ngượng đỏ mặt. Anh gọi người hầu bàn và xin dọn ra một tô phở nóng hổi khác, rồi anh mời ông già vào bàn ăn cho vui. Anh gợi chuyện với ông già và hiểu rằng ông mới từ ngoài Bắc vào tìm con nhưng chưa được gặp. Ông không có tiền lại đói, nhưng xấu hổ không dám ăn xin. Hai người trao đổi tin tức cho nhau, và Hùng mời ông ta về nhà mình, gửi gắm ông với gia đình. Hùng cảm thấy an bình vì mình đã làm một cử chỉ hiếu khách và bác ái với những kẻ khốn cùng. Một tư tưởng hay mà anh đã đọc, những ai đã quên người nghèo thì không xứng đáng được ăn. Anh vui mừng vì anh không quên ông già nghèo này. Anh hiểu mình đã khổ vì cái nghèo hồi còn bé, nên anh đã cố gắng làm để lo cho bố mẹ và các em. Giờ đây anh đang có việc và gia đình tạm ổn. Đây là lúc anh nhớ về rĩ váng và cố gắng giúp đỡ những gì anh có thể làm được, cụ thể là ông già này. Nghĩ vậy, lòng anh được thanh thản hạnh phúc. Thì ra sự hạnh phúc này chính là phần thưởng mà Thượng Đế đã dành cho anh, và anh cảm thấy con người anh được lành mạnh và vui sướng. Đó là một ngày thật tốt đối với anh. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, một tác giả nọ đã kể lại một giấc mơ như sau. Tôi mơ thấy mình chết và đến trước tòa phán xét. Tôi biết rằng tôi sẽ bị đấng toàn tri xét xử, và tôi cũng biết rằng tôi không thể nào chống chế về cuộc sống của tôi. Điều đầu tiên mà đấng toàn tri đã tỏ cho tôi biết đó là Ngài cho tôi thấy được cả cõi vô thức của tôi. Ngài biết tôi hơn cả tôi biết tôi. Trong cõi vô thức của tôi bỗng nhận ra rằng tôi đã từng ước ao được lên thiên đàng, bởi vì cả cuộc sống dương thế tôi vốn tin vào Chúa. Cũng trong cõi vô thức, tôi bỗng thấy mình đã từng ao ước một chỗ trên thiên đàng, nghĩa là tôi đã không mong ước được ngồi vào hàng ngũ các thánh. Nhưng tôi cũng chẳng muốn ngồi ở tận đáy thiên đàng. Tôi không bao giờ ngờ rằng, trong vô thức, tôi đã từng ao ước một chỗ như thế trên thiên đàng. Sau khi đã cho tôi nhìn lại cuốn phim trong cõi vô thức của tôi, đấng toàn tri bắt đầu cuộc phán xét. Phần đầu tiên của cuộc phán xét không làm tôi phải ngạc nhiên. Tôi thực sự được vào thiên đàng. Nhưng phần thứ hai mới làm tôi sửng sốt. Tôi được xếp vào chỗ rốt hết trên thiên đàng. Trong thiên đàng, tôi bỗng nhận ra một hình ảnh được Chúa Giêsu thường sử dụng trong tin mừng. Đó là hình ảnh của một yến tiệc, trong đó các vị thánh lớn nhỏ ngồi dọc theo những chiếc bàn sang trọng, giống như được mô tả trong các cuộc lễ lạc của các vua chúa thời Trung Cổ. Dưới các bàn tiệc, ta thấy có một con chó ghẻ lở hôi hám. Nó bị mọi người đánh đá và xui đuổi, không tiếc thương. Lạ thay, tôi bỗng thấy quan tâm đến con chó hơn là các thực khách. Không mấy chốc, tôi hiểu được rằng con chó ấy là chính tôi. Nếu tôi chấp nhận một chỗ trên thiên đàng thì chỗ ấy chính là chỗ của con chó. Hình ảnh của yến tiệc từ từ tan biến và tôi được đặt trước một sự chọn lựa. Nếu tôi không chấp nhận chỗ của một con chó trên thiên đàng thì tôi có thể chọn làm một thủ tướng trong hỏa ngục. Tôi bỗng thấy mình trong hỏa ngục, chủ trì một cuộc họp với đầy đủ các bá quan. Dĩ nhiên, với tư cách là thủ tướng, tôi ngồi trên chỗ cao nhất trong hỏa ngục. Tôi có quyền quyết định mọi sự. Trước kia, tôi cứ nghĩ hỏa ngục có nghĩa là lửa, là tra tấn. Nhưng giờ đây tôi chỉ thấy toàn là quyền cao, chức trọng và mọi thứ danh vọng. Ở hỏa ngục thì sung sướng, còn trên thiên đàng thì cùng khổ. Tôi phải chọn lựa giữa hai thứ ấy. Tôi bỗng nhớ lại một câu trong Thánh Vịnh như sau. Tôi thà làm người giữ cửa nhà Chúa còn hơn là cư ngụ trong liều của ác nhân. Tôi cũng nhớ lại một bài giảng của Thánh Augustino về tình yêu tinh tuyền đối với Chúa. Trong bài giảng này, Thánh Nhân nói rằng, muốn biết tình yêu của bạn đối với Chúa có tinh tuyền hay không, thì bạn hãy tưởng tượng Chúa đến gần bạn và mang đến cho bạn tất cả mọi sự trên trần gian này, tất cả những gì bạn muốn. Không có gì bị cấm đoán, không có gì khiến bạn phải bị trừng phạt. Bạn muốn gì cũng được, chỉ có một điều là, Chúa nói với bạn như sau, người sẽ không bao giờ xem thấy mặt ta. Tôi mới hiểu được tại sao tôi phải chọn làm người rốt nhất trên thiên đàng, hơn là làm người cao trọng trong hỏa ngục. Tôi biết rằng, thà là một con chó mà còn được xem thấy mặt Chúa, còn hơn là làm thủ tướng trong hỏa ngục. Tôi liền la lên với Chúa. Thầy Chúa, xin cho con được làm con chó trong thiên đàng, dầu con phải ăn đồ thừa từ bàn tiệc của Chúa. Tôi thấy Chúa cười, và Ngài đã mở cửa thiên đàng cho tôi vào. Tôi tưởng tôi sẽ biến thành chó ngay tức khắc. Nhưng không, từng đoàn người ăn mặc sáng láng đến gần tôi và chúc mừng tôi như sau. Bạn thấy đó, mọi người chúng tôi cũng đã làm một chọn lựa như bạn. Chúng tôi đã chọn chỗ rốt nhất trong thiên đàng, và chính vì thế mà chúng tôi đang được ở đây. Mỗi người chúng tôi đều là người rốt nhất ở đây. Đấng cứu thế là người rốt nhất giữa chúng tôi. Trong khi đó, trong hóa ngục, ai cũng là người cao trọng và lớn nhất cả. Tất cả đều là thủ tướng ở đó. Quý vị và các bạn thân mến, giấc mơ trên đây có thể là một minh họa cho lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng. Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên, còn ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Đây là tất cả chân lý về con người mà Chúa Giêsu muốn mặc khải cho chúng ta. Giá trị đích thực của con người không nằm ở quyền bính, tiền của, danh vọng, mà chính ở những gì nó có thể hy sinh và tiêu hao vì người khác. Càng trao ban, con người càng nhận lãnh. Càng khiêm hạ, con người càng trở nên cao trọng. Càng trút bỏ chính mình, con người càng được lấp đầy bằng chính Chúa. Và đó phải chăng không là niềm hạnh phúc đích thực của con người? Thiên đàng hay hỏa ngục hẳn không phải là một nơi nào đó bên kia thế giới, mà là từng giây từng phút của cuộc sống hiện tại, là mỗi khi con người để cho Chúa chiếm ngự tâm hồn, hãy xua đuổi ngài để lấp đầy bằng mọi thứ của cải trần gian. Lạy Chúa, mỗi phút giây trong cuộc sống của chúng con là một chọn lựa. Xin soi sáng và hướng dẫn, để chúng con luôn luôn chọn Chúa làm gia nghiệp của chúng con trong mọi tình huống của cuộc sống chúng con.
Khi con yêu Chúa, hạnh phúc sẽ đến với con ngay trong cuộc đời. Tình Chúa sẽ mãi theo con, cho con luôn bên Ngài. Vì Chúa là bóng mát cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là niềm vui nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa là ánh sáng soi cuộc đời con đi, và Chúa nguồn cây trong dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa thật nhiều. Vì chỉ mình Ngài là hạnh phúc của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa một đời. Vì chỉ mình Ngài là giá trị đời con.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay. Vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.